Chiến thắng dục vọng, trí tuệ hiện tiền. Tập 21. Khai thị vào bữa sáng ngày 29 tháng 1 năm 2018 tại chùa Cực Lạc, Đại Nam. Chúng ta tu pháp môn này mục đích là gì? Điều này mọi người sẽ nói là cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Làm thế nào để đến thế giới Tây Phương Cực Lạc? Trong kinh điển đã nói rất rõ ràng, đem ra để đối chiếu, xem khởi tâm, động niệm, lời nói, việc làm của chúng ta có giống với trong kinh không. Nếu như giống thì chúng ta nắm chắc, không giống thì nhanh chóng nỗ lực y giáo phụng hành. Điều kiện học Phật bên trong phải đoạn tham sân si mạn nghi, bên ngoài phải học Khổng Lão Phu Tử, ôn lương cung kiệm nhượng. Phu Tử là bậc đại thánh. Nếu như ngài sanh ở Ấn Độ thì người Ấn Độ gọi ngài là Phật. Kinh điển ngài để lại không nhiều, kinh điển của Thích Ca Mâu Ni Phật để lại rất nhiều. Đối chiếu hai loại kinh điển với nhau thì hoàn toàn tương đồng. Điều bước vào cửa từ nhìn thấu buông xuống. Nhìn thấu buông xuống là Phật nói. Cách vật trí tri là nhà nho nói. Cách vật chính là buông xuống. Cách là gì? Cách là chiến đấu với nhau. Chiến đấu với ai? Chiến đấu với dục vọng, với tham sân si của quý vị. Quý vị có thể đánh bại tham sân si thì quý vị chính là thánh nhân. Vì vậy đều như nhau cả. Trí tri là trí tuệ hiện tiền. Chiến thắng được dục vọng thì trí tuệ hiện tiền. Có trí tuệ thì có thể học Phật. Có trí tuệ thì có thể thành thánh. Vì vậy sau khi trí tuệ hiện tiền thì tâm của quý vị liền chân chánh, quang minh chánh đại. Quý vị sẽ không ức hiếp người khác, quý vị sẽ không sỉ nhục người khác. Vì vậy sau khi cách vật trí tri, chánh tâm thành ý, phải thành khẩn, thành thật đối với người, với việc, với vật thì xã hội này tốt đẹp biết bao. Như vậy gọi là tu thân. Thân tâm khỏe mạnh, tu thân rồi sau đó tề gia, cả nhà quý vị hòa thuận, quý vị sẽ dẫn dắt gia đình của quý vị gia hòa vạn sự hưng. Sau đó trị quốc bình thiên hạ. Bình thiên hạ là đem đến sự hài hòa và an lạc cho thiên hạ, cho toàn thế giới. Như vậy gọi là bình thiên hạ. Bình là bình đẳng. Mục tiêu cuối cùng của nhà Nho và Phật đều là thế giới đại đồng, hoàn toàn nhất trí với lý tưởng của tổ tiên Trung Hoa. Vì vậy phương Đông không thể không có ba nhà Nho, Thích, Đạo. Phương Tây không thể không có tôn giáo. Người Trung Hoa được ông trời đặc biệt ưu đãi, chẳng có tổ tiên của bất kỳ dân tộc nào trên toàn thế giới có cách nghĩ này cho thế hệ sau. Đây là điều tuyệt vời của Trung Hoa. Phải yêu tổ tiên, yêu đất nước, yêu dân tộc này, yêu văn hóa này. Đây là điều chúng ta phải nỗ lực, nhất định không được vứt bỏ đi. Nghiêm túc làm mới là yêu thương thật sự. Miệng nói nhưng thực tế làm không được thì đó là giả, không phải là thật. Vì vậy danh danh lợi dưỡng, ngũ dục lục trần là chướng ngại lớn, là chướng ngại lớn nhất, nhất định phải buông xuống. Thứ này không phải là thứ tốt đẹp, không dễ có được, không phải tiền tài có được từ cách thức chính đáng, hợp lý hợp pháp thì đều là lừa gạt chúng sanh, lừa gạt người khác, lừa gạt xã hội, lừa gạt quốc gia. Vì vậy thời gian được giàu có rất ngắn ngủi. Người Trung Hoa giàu có ba đời sau, năm đời sau vẫn còn giàu. Bây giờ thì giàu đến hết đời này cũng không được. Chúng ta nỗ lực thực hiện cầu Phật Bồ Tát gia trì, Phật Bồ Tát phù hộ. Phật Bồ Tát là đáng tin nhất. Cuộc đời của tôi giảng kinh đến nay đã 59 năm. Ai giúp đỡ tôi, ai ủng hộ cho tôi, thực sự là nhờ Phật Bồ Tát. Được Phật Bồ Tát chiếu cố, biết ơn Phật Bồ Tát. Đây là thật, không phải giả. Phật Bồ Tát là đáng tin nhất, tuyệt đối đừng từ bỏ.
报声。